Trong vấn đề sinh sản hữu tính, cần phải có tinh cha huyết mẹ và một thần thức nhập vào thì mới có một chúng sinh ra đời. Vậy thì trong sinh sản vô tính có thần thức hay không? Nếu có thì làm sao nó biết để nhập vào cái trứng thụ thai trong phòng thí nghiệm? Và chúng ta sẽ giải thích thế nào về oan gia? Một chúng sinh ra đời cần có ba điều kiện là tinh cha, huyết mẹ và một thần thức, dù đó là sinh sản hữu tính hay vô tính. Như một người máy, robot, cần có một hình thể vật chất và điện. Nếu không có điện, thì robot không thể hoạt động, nhúc nhích được. Thần thức của một chúng sinh cũng tương tự như điện, làm cho robot hoạt động vậy. Thần thức còn được gọi là tâm thức, nói theo bình dân là linh hồn. Bởi vậy, một chúng sinh sống được thì phải có thần thức dự phần vào. Câu hỏi kế tiếp là giải thích sao về oan gia. Quý vị biết chư Bồ Tát hay các vị Lạt Ma Tây Tạng khi tái sinh trở lại, các ngài có tự nhiên xuất hiện lù lù như một đứa bé rồi lớn lên dần dần trước mặt quý vị không? Không thể được. Khi tái sinh trở lại cõi này, các ngài cũng phải tuân theo tiến trình của chúng sinh ở đây. Họ cũng cần tinh cha huyết mẹ, cho dù nằm trong bụng hay nằm trong ống nghiệm. Có những đứa con, khách gia, không có ân oán với cha mẹ. Nó chỉ nương nhờ cha mẹ như cửa ngõ để trở lại cõi này, hoàn tất nghiệp của riêng nó. Nếu quý vị có xem phim phóng sự về các vị Tulku, Lạt Ma tái sinh thì sẽ thấy sự khác biệt. Một đứa bé 2 tuổi bình thường lúc nào cũng bám chặt mẹ nó không rời nửa bước. Trong khi các vị Lạt Ma tái sinh dù chỉ 2 tuổi, nhưng khi gặp đệ tử của mình đời trước, liền đi theo họ một cách dễ dàng, không ngó ngàng gì đến mẹ mình nữa. Họ chỉ nương theo cha mẹ để được sinh ra lớn lên và tiếp tục con đường tu hành, họ không có tình cảm ái luyến với cha mẹ. Nói chung, những chúng sinh nào không có nghiệp oan gia với cha mẹ thì họ sẽ tìm tới các phòng thí nghiệm sinh sản vô tính để chờ cơ hội tái sinh. Kính bạch thầy, vợ chồng chúng con vẫn còn sống chung với nhau nhưng 10 năm nay hai người không còn quan hệ nữa. Như vậy, con muốn biết là con với ông ấy còn nghiệp quả với nhau hay không? Vợ chồng là do duyên nợ, nhưng thu hút nhau bởi cái tình. Tình yêu và tình dục. Lúc mới lấy nhau thì tình còn nóng bỏng, nhưng sống chung lâu ngày thì tình có thể phai dần và nguội lạnh. Cô hỏi, làm sao biết nghiệp quả của hai bên còn hay hết? Nếu hai người đối xử với nhau như tình bạn, nghĩa là khi cô có người khác thì ông ấy dửng dưng, và khi thấy ông đi với người khác thì cô cũng tỉnh bơ, không ghen tuông bực tức, thì biết là nghiệp vợ chồng đã hết rồi. Còn nếu chưa được như vậy thì chưa hết nghiệp. Như thầy đã dạy, đối với ân gia, chúng ta cần phải xả, nhưng có ân gia, mặc dù mình đã xả, không muốn họ trả cho mình nữa, nhưng họ cứ tìm đến mình để trả. Nếu mình quyết định dứt bỏ họ, không nhận những gì họ trả cho mình và xa rời họ để đi làm việc khác, thì như vậy, trong những kiếp sau, mình có phải tái ngộ lại với họ để cho họ trả cho mình nữa không? Thưa thầy, khi cô từ chối không nhận sự trả ơn mà họ không chịu rời bỏ thì phải xét lại xem đó có thật là ân gia hay không. Bởi vì có thể là oan gia trá hình, họ dâng tặng cho cô để ngầm đòi cái khác. Ở đời hiếm có tình cho không biếu không lắm. nhất là đối với phụ nữ. Người đời làm gì cũng có ý đồ, hoặc để cầu cạnh, nhờ vả, hoặc mong chờ ân huệ của cô. Tốt nhất là nên giữ tâm không ưa, không ghét. Giống như Mạc Lợi phu nhân, bà tha cho 4 tên khiên kiệu, nhưng chúng nó nhất định ở lại để trả nợ, thì bà cũng đành chấp nhận và mặc kệ tụi nó. Hãy giữ tâm bình thường khi người ta trả cho mình. Khi người ta mắc nợ, muốn trả thì cứ để họ trả, nhưng mình không bận tâm vào điều đó, không xua đuổi, cũng không níu kéo hay lợi dụng. Khi nào trả nợ xong thì tự động họ sẽ ra đi. Nếu mình quyết định dứt bỏ họ và xa rời họ để đi làm việc khác thì họ chưa trả nợ hết. Kiếp sau, cô và họ sẽ tái ngộ lại và họ sẽ trả tiếp cho cô. Còn nếu vì họ mà cô không làm được việc khác thì họ trở thành oan gia rồi. Ví dụ như người đó cho cô nhiều ân huệ nhưng nói: "Tôi cho cô tất cả mọi thứ nhưng cô không được đi chùa." Như vậy là cho mà có ý đồ. Đó là oan gia trá hình, bởi vì ân gia thì cho vô điều kiện, không đòi hỏi một cái gì hết.
Con có nhiều bệnh tật. Nhiều Phật tử cho biết là con có nhiều oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp, do con đã giết hại, chửi rủa người ta, nên bây giờ họ đến đòi nợ, làm cho con bị những căn bệnh khó trị. Kính xin Thầy giảng cho con được rõ.
Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ số 135 dạy rằng, nếu kiếp trước mình đánh đập tra tấn hành hạ kẻ khác, làm cho họ đau đớn về thể xác, thì đời này mình thường bệnh hoạn, đau đớn hay tàn tật để cảm nhận được những gì mà mình đã làm cho người khác. Nếu đời trước sát hại chúng sinh thì đời này sẽ bị đoản mạng, chết yểu. Nếu đời trước tạo khẩu nghiệp, mắng nhiếc chửi rủa, vu oan kẻ khác thì đời này sẽ bị người ta chửi rủa, bêu xấu, làm mình bị tai tiếng. Từ trước đến giờ, chúng ta nói về oan gia thứ thiệt, có da có thịt, tới đòi nợ mình rõ ràng, mắt trần có thể trông thấy được. Nhưng cũng có loại oan gia vô hình như ma nhập hay người âm theo. Gặp trường hợp này thì nên cúng kiếng tụng kinh sám hối hoặc làm điều lành hồi hướng công đức cho họ siêu thoát. Bởi vì họ không có thân vật chất nên thần thức của họ lẩn quẩn xung quanh chờ cơ hội nhập vào mình để trả thù. Xem chuyện oan gia vô hình ở chương trước.
Làm thế nào để kềm chế và tự chủ khi gặp oan gia hay ân gia?
Muốn tự chủ thì chúng ta phải thường xuyên tu tập làm chủ tâm ý mình. Khi oan gia đòi quá thì ráng giữ tâm bình tĩnh, đừng nổi sân bằng cách chú tâm niệm Phật. Nếu tu thiền thì chú tâm vào hơi thở, hít thở dài hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Còn đối với ân gia thì ráng giữ tâm không dính mắc, đừng đem lòng ái luyến, lợi dụng khi họ trả nợ cho mình.
Bạch Thầy, hồi trước con đi vượt biên đem theo 4 đứa con, nhưng 2 đứa bị chết trên biển. Bây giờ sau 20 năm con vẫn không quên được hình ảnh tụi nó. Mỗi lần nhớ đến thì con rất đau khổ. Con nghĩ đó là lỗi tại mình, và chồng con cũng nói là lỗi tại con. Con rất khổ tâm. Bây giờ con phải làm sao?
Có 3 loại con. Loại thứ nhất là oan gia tới đòi nợ mình. Đó là những đứa con bất hiếu, phá nhà phá cửa, mắng cha chửi mẹ. Loại thứ hai là ân gia tới trả nợ mình. Đó là những đứa con hiếu thảo, lo lắng săn sóc trả hiếu cha mẹ. Loại thứ ba là khách gia, không có ân oán gì với mình mà chỉ nương cha mẹ đi ra sống cuộc đời riêng của nó. Tại vì đúng ngày giờ đó nó cần phải tái sinh lại. Sinh tử là cửa ngõ ra vào, cha mẹ là phương tiện để những chúng sinh đó tái sinh. Bởi vậy, đừng tưởng mình là cha mẹ thì có quyền trên con cái. Mình hãy nên xem và đối xử với con cái như những chúng sinh, không nên xài xể khinh thường, mà cũng đừng cưng chiều cung phụng quá mức. Hai đứa con nhỏ chết sớm như vậy là nó chỉ nương theo bác đi ra. Khi mãn duyên phần nghĩa là nghiệp hỗ trợ sinh mạng hết thì gặp nhân duyên đi vượt biên đưa đẩy, nó rời khỏi cuộc đời này mà thôi. Bác không nên mang mặc cảm tội lỗi. Bây giờ tới cái khổ vì thương. Thương hai đứa đó, tội nghiệp tụi nó chết sớm quá. Nếu nó sống thì bây giờ chắc cũng thành bác sĩ kỹ sư, cũng nhà cao cửa rộng như ai. Thường cái hình ảnh đó, nó trở đi trở lại hoài. Tại sao vậy? Vì cái tưởng của mình, nó luôn chiếu lại những hình ảnh quá khứ. Mình không làm chủ được cái tưởng, nó là cái máy quay phim ở trong đầu mình. Chính cái tưởng làm mình khổ. Bây giờ phải làm sao? Phải dạy dỗ cái tâm của mình. Mỗi lần nó chiếu cuốn phim cũ đó lên, thì bác phải dùng ý thức nói liền. Đây là cuốn phim cũ rồi, không còn hợp thời nữa, ta không xem đâu, và nó sẽ tự động tắt. Đức Phật đã dạy trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Trung Bộ số 131.
Đừng tìm về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi. Đừng tưởng đến tương lai, vì tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú vững chãi trong hiện tại.
Tưởng về quá khứ là hồi tưởng những gì đã xảy ra, còn tưởng tới tương lai là tưởng tượng những gì chưa xảy đến. Nhớ về quá khứ thì hay buồn phiền nuối tiếc, tưởng tới tương lai thì hay lo sợ. Người khôn là người biết sống trong hiện tại, chú tâm vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Ví dụ, bây giờ tôi đang làm bếp thì chú tâm vào sự nấu nướng, chứ không nên đang làm bếp mà tâm cứ nhớ đến hai đứa con. Đức Phật ngày xưa dạy rất đơn giản, nhưng chúng sinh thường làm cái gì? Sự việc qua rồi thì cứ nhớ hoài, tương lai chưa tới thì cứ tưởng rồi lo trước. Tóm lại, Đức Phật dạy ta muốn hết khổ thì hãy chấm dứt cái tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là một tâm sở. Nhiệm vụ của nó là chiếu phim quá khứ hoặc tương lai cho mình xem. Và mình phải có khả năng quyết định. Phim này cũ rồi, không xem nữa. Và tắt nó đi. Nếu tắt chưa được, thì phải ráng tu tập niệm Phật hay thiền quán để làm chủ tâm ý.
Oan gia và nghiệp có khác gì không?
Oan gia là người có thù oán với mình từ đời trước, nay gặp lại để đòi nợ. Còn nghiệp là hành động. Khi mình mắng chửi một người nào đó là mình đang tạo khẩu nghiệp. Khi mình đánh đập, chém giết ai thì mình đang tạo nghiệp ác về thân, gọi là thân nghiệp. Khi mình nghĩ xấu chuyện gì đó là tạo ý nghiệp. Nghiệp có hai loại, nghiệp nhân, karma, và nghiệp quả, karma phala. Nghiệp nhân là hành động, nghiệp quả là quả báo của hành động đó. Tóm lại, oan gia và nghiệp khác nhau. Oan gia là người, còn nghiệp là một hành động.
Làm thế nào để phân biệt giữa oan gia và nghiệp trả trong kiếp này?
Ví dụ trong gia đình người chồng ăn hiếp vợ thì người chồng là oan gia của vợ và người vợ đang trả nghiệp. Oan gia và nghiệp đi đôi với nhau. Oan gia là người đòi nợ, gây khó khăn với mình, còn nghiệp là sự trả nợ, giữa hai người đó.
Tại sao chủ nhân hay chèn ép, ăn hiếp nhân viên hay thợ làm việc, nói những lời móc họng mỉa mai?
Tại vì người chủ đó là chủ nợ của mình. Đa số những chủ nợ đều làm như vậy, tức là hay xài xể con nợ. Luật oan gia nó khiến như vậy. Chủ nợ thì phải đòi nợ, và đòi nợ thì phải xài xể. Nếu con nợ không làm vừa ý họ, thì họ nói móc họng mỉa mai, nhiều khi còn đuổi nữa.
Kính xin thầy cho biết, giữa thầy trụ trì của một ngôi chùa và Phật tử có oan gia hay không?
Oan gia là gì? Nói đơn giản là người làm phiền, làm khổ mình dù cố ý hay vô tình. Nếu giữa thầy trụ trì và Phật tử có sự xích mích, khó chịu, buồn bực, giận hờn nhau, thì đó là oan gia.
Nếu là oan gia thì làm sao biết sự cúng dường của mình là trả nợ hay cúng dường?
Ban đầu, mình đến chùa cúng dường Tam Bảo với lòng thành kính, không mong cầu gì hết, thì đó là cúng dường thanh tịnh. Nhưng sau một thời gian, xảy ra sự bất hòa với thầy trụ trì. Hai bên bất đồng ý kiến xích mích rồi buồn giận nhau, mà mình cứ tiếp tục cúng dường thì đó là trả nợ. Bởi vì trong đạo Phật, làm bất cứ một việc thiện nào cũng đều phải xuất phát từ sự tự nguyện và hoan hỷ, gọi là phát tâm. Như thế mới sinh ra phước đức. Còn khi cúng dường mà tâm không hoan hỷ vì bị ép buộc hay phiền não thì đó là trả nợ, chứ không còn là cúng dường thanh tịnh nữa.
Nếu hội ngộ với vị thầy rồi, mình cứ muốn theo vị thầy ấy để tu tập cúng dường, tôn kính không rời xa, thì đây là loại gia gì?
Cái này gọi là gia vị. Ở đây cẩn thận vì có thể là oan gia trá hình. Tại sao gọi là gia vị? Bởi vì nó có thể đắng, cay, mặn, ngọt. Quý vị cười, nhưng mình phải cẩn thận đó. Nếu muốn theo vị thầy ấy để tu tập, cúng dường, tôn kính thì rất tốt. Thấy một vị thầy rất đáng kính thì mình tôn kính. Đáng cúng dường, mình đến cúng dường. Đáng tu học, mình đến tu học. Điều này rất tốt. Nhưng có một chữ nguy hiểm, đó là không rời xa. Cái này là luyến ái, dính mắc với vị thầy đó. Đa số Phật tử hay bị kẹt vào chữ không rời xa này. Tới chùa thấy thầy đó dễ thương quá. Sao thầy hiền như bụt vậy đó? Ban đầu tìm đến thầy với tâm cầu đạo tôn kính cúng dường. Nhưng từ từ, cái tâm tôn kính đó chuyển thành dính mắc, ái luyến, không muốn rời xa thầy. Một khi dính mắc rồi, thì nó chuyển thành oan gia, lúc nào không biết. Và khi đó sẽ nếm đủ mùi gia vị, phiền não, cay đắng, mặn, ngọt.
Làm sao biết được mình đòi nợ? Và lỡ đòi nhiều quá thì đâm ra mình nợ lại.
Sống với người xung quanh như vợ hay chồng mà mình cứ đòi hỏi người ta phải thế này thế nọ thì biết là mình đòi nợ rồi. Nếu mình là chủ nợ thì không cần phải đòi làm chi cho mệt, bởi vì ai thiếu nợ mình thì tự động họ phải trả. Giống như câu chuyện bà mẹ có ba đứa con gái ở trên. Đứa con thứ ba bà không thương và cũng không đòi gì mà nó vẫn trả nợ đầy đủ lo lắng cho bà. Trong khi đó, bà đòi tình thương của hai đứa con lớn, nhưng chúng nó có trả không? Không, bởi vì chúng nó đâu có thiếu nợ gì bà. Người này hỏi, nếu lỡ mình đòi nhiều quá đâm ra mình nợ lại. Quý vị đừng có lo, Nếu đòi nhiều hơn, người ta không có trả đâu. Không ai có thể đòi nhiều hơn những gì mình cho vay. Ví dụ, ngân hàng cho quý vị vay 200.000 đô la, sau đó họ đến đòi 250.000, quý vị có chịu trả không? Ví dụ, họ tính lời là 30.000 đô, cả vốn lẫn lời là 230.000 đô, nhưng họ đòi tổng cộng là 250.000. Quý vị có chịu trả 250.000 không, hay là chỉ trả 230.000? Quý vị không bao giờ chịu lỗ, phải không? Thì con nợ cũng vậy, quý vị không bao giờ đòi nhiều hơn được đâu. Quý vị có chạy theo đòi cách mấy đi nữa, họ cũng đạp quý vị ra. Bởi vậy, điều quan trọng là đừng đòi nợ ai hết. Ai thiếu nợ mình thì tự động họ sẽ trả. Hãy để cho luật nhân quả giải quyết.
Một người có oan gia với nhiều người, như thầy giảng là mình nên xa lánh những người đó thì họ sẽ tự biết lỗi và hối cải. Nhưng chính họ cũng có ân gia hoặc bạn bè, người thân mà họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô lập. Và như vậy, họ sẽ không học được gì thì phải làm sao để cải hóa người đó?
Tiếng Anh có một câu đơn giản là let go, có nghĩa là buông xả, hãy để cho nó đi. Cái gì bắt mình phải ở với một người khó chịu, sân si, ái ố hay làm khổ mình để mà cải hóa họ? Cái nghiệp, phải không? Nếu oan gia là mình khổ quá, đòi nợ dữ quá, thì mình nên làm gì? Nên lánh xa. Nếu không xa lánh được, là vì tình cảm. Tình là dây oan. Người đó đánh đập, chửi mắng hành hạ mình, nhưng mình không bỏ đi được. Cái gì không cho mình bỏ đi? Tại vì mình thương người đó. Vì thương nên không bỏ đi được. Ý người này muốn nói là thầy khuyên nên xa lánh người oan gia khó chịu kia một thời gian thì họ sẽ cảm thấy cô lập và từ từ sửa đổi tánh tình. Nhưng kẹt một điều là người đó cũng có những ân gia như bạn bè, người thân tới chơi và không cảm thấy cô lập nên không sửa đổi tánh xấu. Vậy phải làm sao cải hóa người đó? Những người kia là ân gia, cho nên họ đối xử tốt với nhau. Còn mình với người đó là oan gia, cho nên họ đối xử xấu với mình. Vậy mình nên làm gì? Nên bỏ đi thôi. Chỉ trừ khi nào mình bỏ đi, người oan gia đó khóc lóc năn nỉ mình ở lại, thì mình có thể nói, được, tôi ở lại. Nhưng đây là lần thứ nhì, nếu mắng chửi, đánh đập tôi lần nữa là tôi bỏ đi luôn. Khi đó, mình mới có cơ hội cải hóa họ. Còn nếu họ bất cần, không tôn trọng mình, thì mình không thể nào cải hóa họ được. Trong cuộc đời này, chúng ta thường phạm lỗi lầm lớn là luôn luôn muốn thay đổi tánh tình của người khác. Nhất là đối với oan gia. Muốn chồng mình phải như thế này, muốn vợ mình phải như thế kia, muốn con mình phải như thế nọ. Nhưng người ta có muốn thay đổi tánh tình theo ý của mình không? Không, và mình cứ bị trái ý, bất mãn, đau khổ dài dài. Cho đến một ngày nào, mình hiểu được chúng sinh không bao giờ nghe theo ý mình, mà họ chỉ nghe theo cái nghiệp của họ, nghe theo những cái tưởng, hành, thức của họ, và mình buông xả thì hết khổ.
Nếu không chuyển hóa được oan gia, nên mình tránh hoặc xa lánh oan gia thì có tạo nghiệp cho kiếp sau hay không?
Mình không có tạo thêm nghiệp oan gia cho kiếp sau, nhưng nghiệp oan gia với họ chưa chấm dứt, mình chỉ có tạm ngưng lại thôi. Ví dụ, quý vị phải trả nợ vào tháng 10, nhưng vì chưa đủ tiền nên khất nợ một tháng, đến tháng 11 sẽ phải trả.
Con có đứa con bị bệnh tâm thần, con biết là con mắc nợ nó, nên phải lo cho nó. Nhưng bây giờ con đã lớn tuổi, sợ chết đi, không ai lo cho nó nữa. Xin Thầy dạy con phải làm sao?
Những người có con cái tật nguyền mà mình phải trông nom suốt đời, đó đúng là mắc nợ nó. Điều quan trọng là hãy thương yêu và lo cho nó hết lòng trong khi mình còn sống. Như đã nói ở phần trước, khi nghiệp oan gia hết thì sẽ có một người ra đi, hoặc mình chết trước hoặc nó chết trước. Nếu mình chết trước thì nghiệp của nó sẽ lo cho nó, giống như chuyện của bà mẹ nuôi cô con gái nằm trong hôn mê 42 năm. Sau khi bà qua đời thì cô ta còn sống thêm 4 năm nữa rồi mới chết. Còn nếu nó chết trước thì coi như mình hết nợ.
Con có chồng bị tai biến mạch máu não, toàn thân bại liệt đã 8 năm qua, con phải chăm lo săn sóc rất cực khổ. Chồng con vẫn còn nói được nhưng luôn khó chịu, bực bội, la mắng con. Đây có phải là con mắc nợ ổng không?
Trường hợp này thì đúng là cô mắc nợ ông chồng, nhưng cùng lúc ổng cũng đang trả một nghiệp quả không tốt. So ra thì quả báo của ổng nặng hơn của cô, và người đau khổ nhất là ổng, bởi vì ổng bị bại liệt, còn cô thì tay chân vẫn còn lành lặn. Cô nên mừng là mình còn khỏe mạnh để mà lo cho chồng và trả được món nợ oan gia. Cô hãy kiên nhẫn với ổng, bởi vì có ai bị bại liệt mà vui vẻ đâu. Nếu cô thương và hiểu được nỗi khổ của chồng thì sẽ không còn khó chịu với sự bực bội, la mắng của ổng nữa. Đến một ngày nào đó, nghiệp oan gia hết thì một trong hai người sẽ ra đi. Ví dụ như trường hợp của tài tử Christopher Reeve, người đã từng đóng vai Superman rất nổi tiếng. Anh đi thi cưỡi ngựa, con ngựa đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên đứng khựng lại, hất anh té xuống, gãy xương cổ và bại liệt toàn thân. Khi ấy, anh 43 tuổi và mới cưới cô vợ thứ nhì được 3 năm. Cô vợ này phải chăm sóc anh suốt 9 năm trước khi anh mất. Sau khi anh mất được 1 năm thì cô bị ung thư và qua đời năm sau. Cô vợ này đã kiên nhẫn trả nợ đẹp cho tới khi anh ra đi, và 2 năm sau cô cũng ra đi vì không còn nợ nần với ai nữa.
Kết luận:
chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì nghiệp dẫn. Nhưng tại sao chúng ta lại tạo nghiệp, và tạo nghiệp với ai? Với cỏ cây, gỗ đá chăng? Chúng ta tạo nghiệp với những người xung quanh. Đa số những niềm đau, nỗi khổ của chúng ta đều phát xuất từ sự yêu ghét, vui, buồn, giận hờn gây ra hàng ngày với oan gia. Nhất là cứ mong cầu oan gia phải thương yêu, biết ơn hay đối xử tốt với mình. Càng mong cầu, càng đòi hỏi oan gia phải thương yêu, đối xử tốt với mình thì càng thất vọng và đau khổ. Bớt mong cầu, bớt đòi hỏi thì bớt thất vọng và bớt đau khổ. Đến khi nào hết mong cầu, hết đòi hỏi nơi oan gia thì hết thất vọng và hết khổ. Người không hiểu về oan gia thì cho đó là tư tưởng bi quan yếm thế. Nhưng oan gia chỉ là bài học nhân quả. Gặp lại oan gia để trả nợ, nhưng đó cũng là cơ hội cho chúng ta trưởng thành, tiến hóa tâm linh qua sự tu tâm sửa tánh, phát triển lòng từ bi, thương yêu, vị tha, nhẫn nại và hy sinh. Tu là chuyển nghiệp, hóa giải được nghiệp oan gia chính là tu trong đời thường.
Vài nét về tác giả.
Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sài Gòn, năm 1985 nhập chúng tu học tại tự viện Linh Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới với hòa thượng Thích Huyền Vi. Mặc dù xuất thân từ đại thừa, thầy vẫn thích tầm sư học đạo, không ngần ngại du phương tham vấn học hỏi với các thầy thuộc nhiều truyền thống khác như Nguyên Thủy, Zen và Kim Cang Thừa Tây Tạng. Để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình, thầy đã viết và dịch Thiền Tứ Niệm Xứ, Bố Thí Ba La Mật, Đại Thủ Ấn, Vô Ngã, Bồ Tát Hạnh, Xin Cứu Độ Mẹ Đất, Đạo Gì, Góp Nhặt, Ý Tình Thân, Tâm và Ta, Ai Mua Xe Rác.
Chiêm nghiệm các câu chuyện oan trái trong gia đình, oan khiên trong xã hội, oan nghiệp giữa kẻ thù, chúng ta thấy rõ chúng là hậu quả của các thói quen và hành động tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Kết thúc các nguyên nhân tiêu cực này, các hình thái oan trái vô hình hay cụ thể sẽ không còn chỗ để tồn tại. Muốn trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, sâu sắc và bền vững, cần nắm vững quy luật nhân quả để không trói mình trong bất hạnh, không nhấn chìm người trong khổ đau. Kết thúc oan trái là kết thúc khổ đau. Người thoát khỏi oan trái đừng dại dột chui vào thêm một lần nào nữa. Vẫy tay chào với nghiệp chướng oan trái, cuộc sống trở nên thiên đường.